sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày tu học, ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tất cả quý Phật tử tư gia thì theo cái quý vị cùng nhau tu học mỗi cuối tháng, nên đời đã cùng với Tệ Mãn để học Phật Pháp trong cái ngày tu học này. Thì trong năm 2021 thì tất cả chúng ta có một cái định hướng mới mẻ cho cái vấn đề tu học, để rồi năm nay mình sẽ phát huy những cái thù thắng, cái trí tuệ mà đầu năm Tệ Mãn nói quý Phật tử năm nay là năm Tân Sửu đó. Quý vị lấy trí tuệ của mình để mà cài chánh pháp, tức là tìm hiểu và ứng dụng với chánh pháp để cho con đường giác ngộ của mình nó rộng mở hơn. Rộng mở là nó đối với cái nghĩa là nó chật hẹp đó. Tại vì thường thường mình để cái con đường giác ngộ của mình nó rất là chật, thậm chí còn nhiều cái chông gai cỏ dại nữa, cho nên mình làm biếng mình đi. Ví dụ như con đường mà nó sạch sẽ, rộng lớn thì quý vị đi thì nó mình thích đi hơn, mà có động lực mình đi. Con đường mà nó chật hẹp gai trong, quý vị đi nó ngán lắm. Cho nên vì vậy đó là phải dọn một cái con đường cho mình, tức là mình phải có cái định hướng rõ ràng, mình phải có cái chỗ mà cái chí cầu nó cao siêu. Thì Tệ Mãn sợ nhất là người tu mà lại không có cái tâm nó rộng lớn, bởi vì cái chí mà nó nhỏ hẹp. Ví dụ như bây giờ quý vị cứ nghĩ là một ngày hai bữa cơm sống qua ngày được rồi, thì người này sẽ không có làm được gì cả. Mà cái người nghĩ là mình phải làm những cái việc nó cao siêu, mình phải tu tập cho nó thật là giỏi, chuyển hóa nghiệp chướng của mình để thành tựu giác ngộ giải thoát, đó là cái định hướng nó cao xa. Mà chính cái định hướng này đó mới giúp cho tất cả quý Phật tử đó là mình đi một cách nó mạnh mẽ hơn. Chứ còn không thì mình bị trùng bước, rồi cái mình bị vui với cái ngũ dục, rồi cái mình bị ngăn trở cái đường tu. Bởi vì cái ngũ dục mà chúng ta thọ dụng lâu nay đó, nó trở thành một cái thói quen, mà thiếu thì nó không được. Cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà quý vị năm nay phải có cái định hướng rộng mở hơn, tinh thần nó rộng mở, thì như vậy đó quý vị mới có thể là tu hành rồi giác ngộ và giải thoát được. Vì vậy thì hôm nay Tệ Mãn sẽ hướng dẫn với tất cả quý Phật tử một cái bản kinh, mà cái bản kinh này ngày xưa Tệ Mãn rất là thích, đọc rất là nhiều lần. Nhưng mà tự nhiên một thời gian cái Tệ Mãn tìm bản kinh này không có ra, bởi vì cái quyển sách ngày xưa nó bị lạc mất, có thể là di chuyển đây kia, cho nên vì vậy cái quyển kinh này nó lạc mất. Thì tối qua thì mới tình cờ mới tìm được ở thư viện Hoa Sen cái bản kinh này. Bản kinh này nó rất là giá trị cho cái vấn đề nó tu học và tìm cầu giác ngộ giải thoát, cho nên Tệ Mãn rất là vui. Cho nên hôm nay cái Tệ Mãn sẽ chia sẻ quý vị một cái bản kinh này. Bản kinh này đó là bản kinh Viên Giác. Ngày xưa khi ở thiền viện Trúc Lâm đó là cứ Tệ Mãn đọc tới mấy lượt, mà càng đọc thấy càng hay. Bản kinh này là nói về cái con người chân thật của mình, nói về cái trí giác ngộ tròn đầy, cho nên tụi bạn rất là thích. Vì vậy mà hôm nay năm 2021, năm Tân Sửu, cái tháng đầu tiên chúng ta tu học, thì tụi bạn sẽ giảng kinh Viên Giác đến cùng với tất cả quý vị Phật tử, cùng nhau tu học, cùng nhau được giác ngộ giải thoát. Đó là cái buổi học ngày hôm nay, thì nó có tới 11 chương, nhưng mà mỗi chương thì rất là ngắn, cho nên vì vậy nó cũng không có dài. Thì mỗi lần học thì mình học một chương. Thì đây là cái kinh Viên Giác. Chữ kinh thì quý vị hiểu rồi ha, kinh là lời Phật dạy đó, lời Phật dạy được gọi là kinh. Dùng cái từ mà nó đúng á là kinh điển. Chứ dùng cái từ kinh không thì nhiều khi người ta lại lầm lạc, mà đúng là cái từ là kinh điển. Kinh điển, cái điển, hay mà sau này người ta dùng không dùng tới từ kinh nữa, gọi là giáo điển. Tức là những cái lời nói phi phàm, những lời nói mà nó giúp cho con người ta giác ngộ, hay còn gọi là chân lý, gọi là kinh điển hay là giáo điển. Nhưng mà bởi vì đó là dùng nó ngôn ngữ thì nó lại nhiều thì nó lại rối, cho nên người ta chỉ dùng cái chữ kinh thôi. Nhưng mà đúng gọi là cái kinh điển thì mới là thuộc về cái bên của lời Phật dạy hơn. Cho người dùng cái từ kinh thì nó có khi người ta lại hiểu chuyện thế gian. Thì như vậy đó, cái chữ Viên Giác, chữ viên đây là tròn, giác là cái sự giác ngộ nó tròn đầy. Tròn là sao? Người ta nói tròn là không méo, nhưng mà nó không phải. Nó tròn đây là nói lên cái sự viên mãn, nói lên cái sự nó đầy đủ. Mà cái đầy đủ như thế nào? Ngày xưa chư tổ hay nói là tròn đồng thái hư đó, không thiếu không dư. Không thiếu không dư, và nó có cả một cái thái hư, là cả cái hư không đó, không có thiếu không có dư. Thì bài kinh này đó là nó lạ hơn những cái bài kinh khác. Ví dụ như bài kinh này nó chỉ có cái câu đầu là tôi nghe như vậy thôi, tức là ngạ nan thôi, mà không có lục chủng chứng tính, tức là không có địa điểm, không có chỗ nơi, không có con người nghe, và không có cái thời điểm khác như vậy đó. Vì sao? Vì bản kinh này đó là Đức Thế Tôn ngài ở trong thiền định, trong cái tâm giác ngộ giải thoát, ngài ứng với tâm của chư vị Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy đó ngài nói ra, tức là ngài nói ra từ một cái tâm trong sáng mà ngài nói ra, tức là cái tâm mà giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn đó, mà lại ở trong chánh định. Thì như vậy ở đây là nó khác hơn, là bởi vì ở trong chánh định thì làm sao nói, đúng không? Ví dụ như bây giờ Đức Phật ngài thuyết pháp là ngài phải dùng cái ngôn ngữ, nhưng mà trong lúc đang thiền định, mà trong lúc đang thiền định, ví dụ như ngồi thiền thì sao nói, đúng không? Nhưng mà cái lúc mà Đức Thế Tôn đang tọa thiền, nhập vào trong cái chánh định mà ngài nói bản kinh này, thì đó là cái chỗ rất là phi thường. Nghĩa là khi mà Đức Phật nhập trong chánh định, ở trong cái thể Viên Giác, xong rồi ngài mới nói với ngài A Nan, trong cái chánh định đó ngài gặp các vị Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát hỏi về cái đạo lý, rồi ngài giảng giải cho các vị Bồ Tát. Đó là cái chỗ ở trong thiền định mà ngài nói là với ngài A Nan thôi. Cho nên vì vậy đó mới gọi là Viên Giác, ở trong cái sự giác ngộ tròn đầy mà thuyết pháp. Đó là cái chỗ nó rất là đặc biệt, khác hơn tất cả những bản kinh. Vì vậy mà cái bản kinh này đó là nó mang cái ý nghĩa giác ngộ giải thoát rất là sâu xa mà lại rất là gần gũi. Bởi vì cái tánh viên giác là Phật tánh của chúng ta, là trong tâm của chúng ta, là một cái kho tàng của chúng ta mà chúng ta lại quên. Cho nên quý vị Phật tử nghe kỹ, rồi quý vị thể hội vào trong cái bản tánh của mình, để rồi chúng ta thấy được con người chân thật đó. Đó là cái chỗ mà đặc biệt của cái bản kinh này. Một thời Đức Thế Tôn nhập vào chánh định tên là kho tàng ánh sáng vĩ đại của thần thông. Tức là thần thông ở đây là cái, không phải là cái thần biến. À, cái chữ thần thông khác và cái thần biến là khác. Đó là thần ở đây nói là cái tinh thần, cái tâm đó. Thông tức là cái tâm nó thông suốt. Thần biến là cái tâm này nó biến hóa ra và thấy biết sâu xa, gần gũi, quá khứ, vị lai, vân vân. Cho nên nó gọi là thần biến. Ở đây nói là thần thông, tức là nói là cái tinh thần thông suốt, mà thông suốt trong cái rộng lớn của ánh sáng trí tuệ, là một cái kho tàng. Kho tàng tức là Như Lai tàng đó, từ nơi cái tâm của mình mà nó phát ra cái ánh sáng rộng lớn mà thông suốt, tức là Đức Phật thể hội vào trong cái bản tâm của mình đó. Kho tàng ấy là chỗ ở giữa một cách sáng chói tôn nghiêm của các Đức Thế Tôn, là tính tệ giác vốn rất trong suốt sạch sẽ của các loại chúng sanh. Tức là cái kho tàng đó ở nơi Đức Phật mà lại cũng có ở nơi trong chúng ta luôn. Đó là cái ấn định hay gọi là cái thọ ký. Trong kinh quý vị thấy là Đức Phật thọ ký cho các vị tỳ kheo đó, thì ở đây là Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sanh, thì trong đó có chúng ta. Thì cái ánh sáng tôn nghiêm và trí tuệ sáng suốt đó không phải chỉ riêng cho các Đức Phật mà có luôn ở trong tất cả chúng sanh. Đức Phật Thế Tôn nhập vào chánh định ấy nên thân thể và tâm trí đều vắng lặng, đồng nhất với bản thể phổ biến của vũ trụ, nghĩa là thích ứng với sự bất nhị. Tức là Đức Phật nhập vào cái chánh định đó, thân thể và tâm trí nó được vắng lặng. Tức là nếu mà chúng ta thể hội vào trong cái Phật tâm của mình thì tự nhiên là tâm trí của chúng ta đều được vắng lặng, đồng với bản thể của vũ trụ, và tự nhiên khế hợp vào cái pháp bất nhị luôn, tức là pháp không hai. Thì đó là cái bản thể của chúng ta. Bây giờ hỏi lại quý vị, bản thể nó ở đâu? Bởi vì đó là chúng ta luôn luôn á, là mình quen dùng cái đầu, tức là mình dùng cái suy nghĩ. Cái gì mình cũng phải suy nghĩ hết, cho nên nó trở thành một cái quản tính của cái bộ não, nó linh động lắm. Cho nên gặp cái gì là quý vị cũng phải phân biệt và suy nghĩ thôi. Đó là cái mà chúng ta quen. Nhưng mà thật ra đó là có những chuyện đó mà mình suy nghĩ hoài nó không ra. Cho nên nếu quý vị, khi mà quý vị dừng suy nghĩ thì tự nhiên quý vị mới biết. Thì như vậy đó là không cần suy nghĩ mà chúng ta lại biết. Có khi mà quý vị suy nghĩ thì lại là không biết. Cho nên Đức Thế Tôn đó là không có dùng cái đầu não, mà chỉ dùng cái tâm ứng thôi. Đó là cái tâm trong suốt của mình mà thấy biết tất cả những cái sự vật. Mà cái tâm này đó là nó đồng với vũ trụ. Ví dụ như bây giờ là quý vị để cho chúng ta một cái tâm thái nó rất là bình thường và rất là an lành, thấy nghe hiểu biết một cách nó tận tường mà không bị thấy nghe hiểu biết nó chi phối. Ví dụ như bây giờ là mình có cái bệnh gá, mình thấy cái gì mình cũng gá cái tâm vô, mình nghe cái gì đó quý vị cũng gá cái tâm vô. Bữa nào quý vị thử, mình thấy mà không cần gá tâm vô, nghe mà không cần gá cái tâm vô, thử coi quý vị có nghe không? Nghe nó rõ hơn, và quý vị thấy nó chính xác hơn, đúng không? Khi gá cái tâm vô là nó sai à. Cho nên đó là trong kinh nói cái câu mà các ông, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo á, các ông đừng có nên tin vào cái tâm của các ông. Đến khi nào mà các ông chứng quả A-la-hán rồi thì lúc đó các ông mới hẳn nên tin. Thì nói như vậy đó là mang cái ý này, nghĩa là mình đừng bao giờ tin vào cái thấy biết của mình, đúng không ạ? Bởi vì cái thấy biết của chúng ta là nó luôn luôn nó sai lệch. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái gì á, quý vị gá cái tâm vô, đâu có phải là gá bình thường đâu, quý vị phải gá luôn cái định kiến của mình vào trong đó luôn. Ví dụ như mình thấy cái gì đó, ô cái đó nó đẹp quá, tại vì mình đã ấn định là cái khuôn mẫu là nó đẹp là phải như vậy á, ấn vào trong đó và tùy theo cái tâm thiện ác của mình để vào trong đó luôn. Cho nên vì vậy đó mà nó sai lệch cái hiện vật. Nghe cũng như vậy đó, khi mà quý vị nghe cái gì đó là quý vị phải phán đoán, mà phán đoán theo tâm của mình. Người nào mà cái tâm 10 người là phán đoán nó sai khác hết, không có người nào giống người nào hết. Mới nói là chúng ta luôn luôn là mang một cái định kiến, mang theo cái tâm nghiệp. Nói cách khác là quý vị thấy bằng nghiệp và nghe bằng nghiệp thôi. Cho nên quý vị đừng bao giờ tin vào cái thấy của mình, đừng bao giờ tin vào cái nghe của chúng ta. Quý vị tin vào đó là quý vị sẽ khổ não, chẳng những thế còn mang đến khổ não cho người khác luôn. Nó là như vậy, mình đừng bao giờ nên tin. Bởi vì á, là cái tư tưởng của chúng ta, cái thấy biết của chúng ta là cái nghiệp thức của chúng ta. Mà quý vị thấy mới sợ nè, lâu nay chúng ta chỉ sống trên đó thôi. Quý vị sống trên nghiệp thức của mình thôi, quý vị sống ở trên cái định kiến của chúng ta, chưa bao giờ chúng ta sống bằng cái tâm của mình. Cho nên là quý vị học Phật Pháp mà Đức Thế Tôn Ngài nói chúng sanh sống mà như chết, phải đúng là như vậy. Chúng ta là những chúng sanh chết chứ chưa từng sống. Mình sống theo cái định kiến, sống theo cái nghiệp, mà cái định kiến và cái nghiệp đó là vô thường. Mình chưa từng có cái gì sống với chính mình. Cho nên đó là quý vị hãy tập ha ha. Thấy mà đừng bao giờ mà nói mình thấy, nghe đừng bao giờ nói mình nghe, thấy nghe mà như chẳng thấy nghe. Quý vị thử đi, phải gan một chút. Chứ còn nhiều khi mình nói là nếu vậy rồi cái mình là cái gì, đừng bao giờ nghĩ như thế. Quý vị càng nghĩ mình là cái gì thì như vậy đó là quý vị không bao giờ thấy được cái tâm chân thật. Cũng như vậy đó, thử một lần đi, đừng bao giờ có thấy cái bản thân mình, đừng bao giờ thấy có cái ta nữa. Nghe mà như không nghe đi, thấy mà như không thấy đi, thì tự nhiên tùy theo cái chỗ công phu của chúng ta thì quý vị tự rơi vào một cái tâm trí gọi là tâm trí vắng lặng. Tất cả đều vắng lặng. Tự nhiên cái tâm của mình á là nó đồng với cái bản thể của vũ trụ bao la. Nó như vậy đó, rộng lớn như thế mà đây gọi là bản thể phổ biến vũ trụ, mà tự nhiên thế hợp vào pháp bất nhị luôn, tức là cái pháp không hai luôn, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tức là một cái chỗ nó cao siêu. Quý vị thấy giác ngộ nó xa không? Không có xa đâu. Nó là bên mình đó, nó là cái viên ngọc rất là quý giá, mà gọi là cái viên minh châu đó, ở trên búi tóc, hay là viên minh châu trong chéo áo của chúng ta. Nó như vậy đó, nó lớn như vậy, nó rộng như vậy, mạnh mẽ như vậy, mà mình quên, có phải là cái đáng thương không? Cho nên Đức Phật thương chúng sanh là vì vậy đó, chứ không phải thương chúng sanh bởi vì chúng sanh không có tiền, thương chúng sanh hay là chúng sanh gặp nạn cho nên Phật Bồ Tát đến giúp đỡ cho chút đỉnh lệ phí, lộ phí, không có đâu. Thương là thương như vậy mới gọi là từ bi, Chứ còn á nghèo khổ quá tới xin Phật để Phật cho một cái mình đỡ khổ cái mình mừng. Phật không làm vậy đâu, Bồ Tát cũng không làm như vậy đâu. Mà muốn cho chúng sanh một cái gì nó cao quý hơn, rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, giác ngộ và giải thoát. Đó là cái chỗ nó rất là sâu thẳm. Đức Thế Tôn ở nơi thế giới trong sạch này và cùng ở với Ngài có 10.000 vị đại sĩ và các bậc đứng đầu là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Uy Đức Tự Tại, Bồ Tát Biện Âm, Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ Tát Phổ Giác, Bồ Tát Viên Giác, Bồ Tát Hiển Thiên Thủ. Các vị này và các vị tùy thuộc cùng nhập vào chánh định nên cùng dự hội bình đẳng của Đức Thế Tôn. Đó, trong cái chánh định này không phải có mình Ngài mà có 10.000 vị Bồ Tát. Như vậy thì những Bồ Tát thượng thủ như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Phổ Nhãn Kim Cương Tạng Di Lặc, hay là Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ vân vân, Bồ Tát Viên Giác, nhiều vị Bồ Tát lớn như vậy và cả 10.000 vị Bồ Tát như vậy. Thì như vậy đó là muốn nói lên ở trong cái chánh định đó, tự nhiên là Ngài thấy có nhiều vị Bồ Tát cùng ở trong cái chánh định với Ngài luôn, lớn như vậy đó. Thì như vậy đó, đó là làm sao? Nghĩa là khi chúng ta thể hội vào trong cái bản thể vũ trụ này, tự nhiên là chúng ta ứng với tâm Phật, ứng với tâm của các vị Bồ Tát, trong đó được đầy đủ hết. Cho nên là khi mà quý vị đọc kinh á, thì nói là khi mà chúng ta được giác ngộ là quý vị sẽ thấy chư Phật và sẽ thấy chư vị Bồ Tát nhiều hằng hà sa số, nhiều lắm, đúng không? Nên là quý vị thấy mà mình đi kinh A Di Đà nói mình sang thế giới Cực Lạc A Di Đà đó, lấy Bồ Tát Bức Thối làm bạn. Bồ Tát Bức Thối là Bồ Tát thập địa đó. Bồ Tát chỉ còn hai bậc mới thành Phật thôi. Rồi hàng hà sa số chúng thanh văn. Rồi nói chung là cảnh giới đó là toàn là thánh nhân không à. Đây là muốn nói lên cái người được nhất tâm bất loạn, tâm bình an rồi, sẽ thấy Phật, sẽ thấy chư vị Bồ Tát. Bây giờ á, quý vị mình có muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát không? Ai cũng muốn hết, đúng không? Cho nên thậm chí mà cái tượng đá, tượng gỗ gì đó mà quý vị nghe đâu có hào quang đó là quý vị chạy tới luôn, đúng không? Nghĩ là Phật hiển linh, Bồ Tát hiển linh. Nhưng mà thưa quý vị đó, Bồ Tát đó là Bồ Tát giả. Những cái chỗ nào nói là Phật có hào quang hay là Phật hiển linh rồi đó, đó là tà đạo nha. Quý vị không thôi quý vị bị lường gạt đó. Có nhiều chùa, có nhiều thầy cái nói là chùa mình có hào quang, Quan Âm hiển linh rồi vậy đó. Cái đó là câu view thôi, cái đó là quảng cáo, cái đó là cái tính chất phù phiếm, nó là tà đạo. Bởi vì Phật và Bồ Tát không có hiển linh đâu. Bởi vì đó là cái mà mang đến sự mê tín cho chúng sanh, không thể nào giác ngộ được. Bởi vì đó là cái trọng tâm Phật ra đời là khai thị để giác ngộ chúng sanh, không phải dẫn đám mê tín, không phải dẫn cho tất cả chúng sanh là mê loạn. Bây giờ là thí dụ như bây giờ giả chăng mà Đức Phật hiển linh đi, rồi cái quý vị thấy quý vị mê quá, quý vị lại để làm chi? Cầu xin, đúng không? Rồi quý vị nghĩ là Phật đó là Phật thiệt. Mà thưa quý vị, tất cả cái đó đều là giả. Ma quỷ cũng biến thành những cái tướng Phật như chơi thôi. quỷ thần cũng làm được những cái chuyện đó, cho nên chúng ta đã bị gạt. Cái thứ hai nữa, quý vị mất đi tự tin của mình, mất đi một cái nhân bản, mình cũng có thể thành Phật mà mình đánh mất đi. Mà quý vị thấy đó là trọng tâm của Đức Phật Ngài ra đời là muốn khai thị cho chúng ta thấy được cái tâm viên giác này, cái tâm trong sáng này. Mà nếu mà làm như vậy đó là đi ngược vào giáo điển, đúng không? Cho nên vì vậy đó, dù mà có thể hiển linh mà các vị cũng không bao giờ được quyền hiển linh. Bởi vì đó là trái cái đạo từ bi, đó là trái cái đạo Phật. Các vị không bao giờ làm như vậy. Có chỗ nói là ông Phật không khóc nữa, có chỗ nói là ông Phật cũng di động, à, ông Phật nói chuyện nữa. Đủ thứ hết trơn. Đó là những cái chiêu trò của chúng sanh lường gạt mọi người. Cái đó là nó không phải là đạo lý đâu, quý vị nhớ kỹ chuyện đó. Mà trong cái thiền định an lành, tự nhiên chúng ta mới thấy được Phật và thấy được chư vị Bồ Tát. Vì sao? Bởi vì khi tâm mình nó an lành, mình mới ứng được với tâm Phật, ứng được với tâm chư vị Bồ Tát, cho nên mình mới cảm nhận được. Vì cái cảm nhận được đó cho nên mới có một cái cuộc mà nói chuyện từ nơi tâm của mình. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật Thích Ca luôn luôn là có hai vị Bồ Tát đứng hai bên, Bồ Tát Văn Thù cầm cây kiếm, Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên con voi. Hai vị Bồ Tát đó, thưa quý vị, hai vị Bồ Tát đó là có thật ở trong lịch sử thời Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời hay không? Thưa không có. Mà thời Đức Phật Thích Ca, hai vị tướng quân chánh pháp, một là Ngài Xá Lợi Phất là bên hữu, bên tả, một là Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, gọi là hai vị tướng quân chánh pháp, không nói đến Văn Thù và Phổ Hiền. Thì như vậy đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở đâu có thật hay không? Thưa quý vị, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát đó là có thật, mà thật không phải là bên ngoài, mà thật là ở trong lòng của chúng ta. Khi tâm mình giác ngộ là chúng ta thấy được cái tâm viên giác, mà cái tâm viên giác đó chính là cái căn bản trí, tức là Văn Thù Sư Lợi là thể. Từ cái căn bản trí này khởi lên cái diệu dụng gọi là sai biệt trí, tức là phổ đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát để phổ độ chúng sanh. Đó là khi tâm mình trong sáng là quý vị thấy được hai vị Bồ Tát này luôn. Nó là như vậy đó. Cho nên Bồ Tát là ở trong lòng của chúng ta, không phải là ở bên ngoài. Vì vậy mà mới có một cái cuộc nói chuyện, tức là bằng cái trí tuệ mà các vị Bồ Tát này nói chuyện với Đức Thế Tôn, cũng như là từ một cái tâm viên giác mà Đức Phật mượn cái hình ảnh là Bồ Tát Văn Thù và chư vị Bồ Tát có những cái câu hỏi, để rồi có một cái cuộc nói chuyện để đưa chúng sanh từ một cái địa vị phàm phu trở về nơi cái tâm viên giác của chính mình. Đó là giác ngộ giải thoát. Phần 1 là chương Văn Thù, tức là Bồ Tát Văn Thù Ngài hỏi đó, gọi là chương Văn Thù ha. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lại ngang chân Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải của Ngài đi quanh 3 vòng rồi quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, lòng thương cao cả, con xin Ngài vì các vị đến dự pháp hội này mà nói về việc căn bản sơ khởi của Đức Thế Tôn như thế nào. Đây là cái phần vấn đề nghi lễ thôi. Đầu tiên thì Bồ Tát Văn Thù ở trong cái đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy lễ bái Đức Thế Tôn, rồi đi 3 vòng rồi quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật, là hỏi Phật pháp với cái lòng nó chí thành tha thiết. Con xin Ngài vì các vị đến dự pháp hội này nói về việc căn bản sơ khởi của Đức Thế Tôn, tức là cái căn bản sơ khởi là làm thế nào để tu đạo đó, lại nói về các vị Bồ Tát ở trong Đại Thừa phát tâm, tức là phát tâm như thế nào mới được trong suốt, tách rời được cái bệnh hoạn, tức là và những cái vị Bồ Tát Đại Thừa đó phát tâm như thế nào mà được trong suốt, mà tách rời được những cái bệnh hoạn, tức là cái phiền não trần lao đó. Vào thời kỳ cuối, tức là vào thời mặt pháp của chúng ta, những người cầu pháp Đại Thừa phải như thế nào mới khỏi xa vào kiến thức sai lầm, tức là cầu như thế nào mới không rơi vào cái kiến thức nó sai lầm. Bởi vì chúng ta ngày hôm nay mình có những cái suy nghĩ rất là lầm lạc, rất là sai lầm. Tu hành cũng như vậy đó, tu hành cũng rất dễ bị lầm lạc và rất dễ sai lầm. Đó là mình nghĩ làm sao, hiểu làm sao, cộng theo cái tâm nghiệp của mình, rồi mình cho đó là đúng, rồi mình đi thì nó sai hết, cho nên nó hoàn toàn nó không có đúng với chánh pháp. Bởi vì đó là khi mà chúng ta tu hành mà không phải từ nơi tâm của mình mà nó phát ra thì quý vị sẽ đi sai hoàn toàn. Quý vị dù cho quý vị có học cao cách mấy, là tiến sĩ, thạc sĩ gì vân vân của Phật học hay là thế gian, quý vị càng hiểu là quý vị càng đi sai. Cho nên có nhiều người á, người ta cứ nghĩ là khi mà mình học, mình hiểu rồi mình tưởng chừng như là nó đúng, nhưng mà quý vị vẫn đi sai, nó lạ như vậy đó. Bởi vì quý vị hiểu bằng cái ý nghĩ của chúng ta, quý vị hiểu bằng cái tâm thức, cho nên quý vị hoàn toàn là nó đi sai. Muốn hiểu Phật pháp là chúng ta phải ứng cái tâm của mình, tức là phải hiểu Phật pháp để rồi ứng vào trong bản tâm của mình. Tâm của mình trong sáng chừng nào thì mới ứng vào Phật pháp, thì như vậy quý vị mới không có đi sai. Chứ còn không á là nó đi sai rồi, theo cái hiểu của mình, theo những cái chiều hướng mà nó rất là bị lệch lạc. Cho nên quý vị thấy kể cả những cái nhà tu hành luôn, những thầy tu tu mà không có sáng được tâm, ra thuyết pháp, giảng pháp một thời gian là nó bậy nó bạ thôi, cho là mình hay, cho là mình giỏi, rồi bắt đầu có những cái suy nghĩ tưởng là cái sự phát minh nó kinh khủng lắm, nhưng mà những sự phát minh đó nó sai hết, nên là đưa chúng sanh nó bị lầm lạc. Tác bạch rồi, văn thù gieo xuống đất, sát đất tất cả năm bộ phận thân thể và kính lạy Đức Thế Tôn. Bồ Tát thỉnh cầu như vậy đến 3 lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu, tức là 3 lần y chang như vậy đó, tức là tam thỉnh đó. Muốn nói lên là Bồ Tát văn thù rất là chí thành tha thiết để mà học hiểu Phật pháp, đó là cái tâm nó chí thành đó. Còn chúng ta nói nghe không nói thì thôi. Và cái chí thành thì mình cũng hơi yếu một chút, nên đó là cái chỗ mà mình cũng khó mà thành tựu được. Cho nên ở đây thì không nói là cái gì phải là quỳ lại văn sinh, mà chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý đó. Cho nên Bồ Tát Văn Thù đó, Ngài quỳ lại 5 vóc, tức là cả thân thể của Ngài luôn gieo xuống đất. Nên vì vậy mà quý vị thấy là cái cách lại mà của người Sri Lanka hay là những người Tây Tạng rồi đó, họ lại mà họ nằm dài luôn đó, họ cho là 5 vóc xuống đất đó. Cho nên ở chùa mình lâu lâu mà có Phật tử vô mà lại nằm dài xuống là thầy biết là ở bên Tây Tạng đó, họ nghĩ như vậy gọi là 5 vóc. Đó là họ hiểu theo cái tướng thôi. Mà tại sao còn quý Phật tử ở đây mình lại chỉ mình quỳ xuống rồi mình lại xuống thôi, không có cần phải nằm dài xuống.
mùa Covid này mà nằm dài xuống là thôi là ôm trọn luôn. Đây là muốn nói lên là chúng ta toàn tâm toàn ý chí thành hướng đến Tam Bảo, hướng đến Phật Pháp để cầu đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là ý là như vậy. Cho nên là không có cần là quý vị phải lại nằm lai luôn, nằm dài luôn, không cần ha. Đó mình phải hiểu được cái ý của kinh nói. Cho nên có nhiều khi có nhiều người họ không hiểu đó, thì họ lại có một cái truyền thống nó hơi khác, nhưng mà lại giống nhau, là chỉ toàn tâm toàn ý là quý vị học Phật Pháp là sẽ thành tựu thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Văn Thù tốt lắm. Tốt lắm là dịch thôi, mà cái từ mà quý vị hay nghe gọi là lành thai đó. Thiện nam tử, ông có thể vì các vị Bồ Tát mà hỏi đến việc căn bản sơ khởi của Như Lai, lại vì những người cầu Pháp Đại Thừa trong thời kỳ cuối mà hỏi cách nào để được sự trú ở chính xác, không xa vào kiến thức sai lầm. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai nói cho Bồ Tát Văn Thù vâng lời hoan hỷ, cả đại chúng yên lặng mà lắng nghe. Đức Phật ngài dạy, ngài khen ngợi là thiện nam tử là có thể hỏi được căn bản của Như Lai và những người cầu Đại Thừa trong thời mạt Pháp làm cách nào để được ở một cái nơi chân thật chính xác, không có còn cái sai lầm. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Và bây giờ Đức Phật ngài nói: Thế Tôn dạy, thiện nam tử, Đức Pháp Vương Vô Thượng có pháp đại tổng trì, danh hiệu là Viên Giác. Đó là nói là Đức Pháp Vương Vô Thượng có pháp đại tổng trì, danh hiệu là Viên Giác. Đó là nói là ngài có một cái pháp đây được là Pháp Vương Vô Thượng đó. Tức là ngài là vị vua pháp vô thượng, tức là không có cao. Không cao nghĩa là không cao không thấp đó. Có cái pháp đại tổng trì. Tổng trì là diệu trạm tổng trì đó, bất động tôn đó. Đó là tổng trì, tức là nó bao gồm, bao gồm hết tất cả muôn pháp. Gọi là duyên giác, tức là cái sự giác ngộ nó tròn đầy, tuôn ra từ tất cả các pháp trong sáng là chân như. Tức là cái tâm viên giác đó nó tuôn ra, mà nó tuôn ra nó từ đâu? Tức là từ tất cả các pháp trong sáng, tức là từ tất cả xum la vạn tượng, nó đều phát ra cái tính viên giác này. Hay là cái chỗ này là cái chỗ mà nó đặc biệt, không ngờ ha, không ngờ là xung quanh chúng ta có cái tâm nó viên giác. Xum la vạn tượng đều phát ra cái đức tính sáng suốt này, đúng không? Thật ra thì tất cả vạn pháp, tất cả mọi chuyện nó đều là trong sáng hết. Cho nên hồi nãy Tề Mạng có nói đầu tiên đó, chúng ta đừng bao giờ tin vào cái thấy của mình, đừng bao giờ tin vào cái nghe của mình. Nói chung là đừng bao giờ gá tâm vào thấy cái nghe và cái nghe của chúng ta. Quý vị thử thấy mà dường như không thấy, nghe mà dường như không nghe, thì như vậy là chúng ta tự để cho muôn pháp trở về cái bản tính nguyên bản của nó. Tức là thấy nghe thanh sắc đó trở về bản tính nguyên bản của nó, thì tự nhiên đó là vạn pháp tự nhiên được thanh tịnh trong sáng. Từ thanh tịnh trong sáng này nó phát ngược trở lại một cái sự sáng suốt và thanh tịnh. Đây gọi là phản quang, tức là do mình thấy mà mình không có duyên theo, nghe không có duyên theo, từ nơi âm thanh, từ nơi sắc tướng nó lại phát ra một cái nguồn ánh sáng. Thì ánh sáng này gọi là ánh sáng của chân như, tức là của Phật tâm, nó là như vậy. Bởi vì ở đây nói nè, tròn đồng thấy hư ha, không phải là từ tâm của mình đâu, mà tất cả sum la vạn tượng này đều là bản tâm của chúng ta. Thì đã là bản tâm thì tất cả vạn vật, vạn pháp và tâm mình luôn luôn nó phát ra ánh sáng như vậy. Đây gọi là cái viên giác đó, như vậy đó. Nhưng mà thường thường đó là chúng ta đó là tu hành đó, mình cứ nói là tâm mình nó nằm ở trong, nó phát ra ánh sáng bên ngoài. Không phải đâu, tâm mình và vạn pháp xưa nay chỉ một thể, không có hai, nhưng mà do mình mê thôi. Bây giờ á là tâm mình và vạn pháp nó chỉ là một thể, từ nó phát ra cái ánh sáng chân như là quý vị thể hội vào tánh viên giác luôn. Hay là hai cái mà mình thấy lâu nay mình sai lầm đó, mình nghĩ mình tu mình phải phát ra đó, nhưng mà đâu có ở trong đâu mà phát ra, mà nó cũng không phải ở ngoài. Trong ngoài là cái suy nghĩ của mình. Khi quý vị không suy nghĩ, không có chấp vào cái các pháp, các tướng của vạn pháp, tự nhiên tâm mình và vạn pháp là một thể không hai, trong sáng như vậy. Là Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật cũng là Bồ Đề luôn. Bồ Đề là giác ngộ, Niết Bàn là tịch tịnh, Ba La Mật là không thể nghĩ bàn. Để dạy cho các vị Bồ Tát việc làm căn bản sơ khởi của chư vị Như Lai là y theo viên giác ấy, theo tuệ giác trong suốt và chiếu soi trọn vẹn, diệt trừ vô minh một cách vĩnh viễn mới thành đạt tuệ giác Phật Đà. Tức là tất cả các vị y theo cái tuệ giác sáng suốt này, tức là y theo cái trí tuệ sẵn có này nè, một lúc sẽ diệt trừ hết tất cả các vô minh và nghiệp chướng của chúng ta. Quý vị trở về cái bản tâm này một lúc thôi là quý vị sẽ diệt trừ vô minh, nghiệp chướng, để thành tựu, gọi là thành đạt cái tuệ giác của Phật Đà, tức là thành đạt được cái trí tuệ của Phật luôn. Cho nên là chỉ có cái tâm này mới có thể hóa giải được nghiệp chướng đó. Cho nên là quý vị đó, mình tu hành mình cứ muốn nghiệp chướng của mình nó hết, nhưng mà quý vị tu hoài sao thấy nó không hết, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì đó, nghiệp chướng là nó như là sương mù, là vô minh, nó che đậy cái bản tâm của chúng ta. Mà bây giờ á, mình tu hành mình không biết bản tâm mình là cái gì thì làm sao mà hết được nghiệp chướng, đúng không ạ? Cho nên quý vị tu là tu vòng vòng thôi. Mình ráng sám hối một chút rồi thôi, ráng trả nghiệp đi, quý vị trả hoài đâu hết đâu, đúng không ạ? Nhiều Phật tử nói giờ nghiệp con nặng quá con tu không được, để nghiệp con giảm bớt đi cho rồi con mới tu. Đó là cái cách nói thôi, nhưng mà quý vị đó nói để giảm bớt mà thấy không giảm, mà càng ngày nó càng tăng thôi, đúng không ạ? Quý vị tu hành mà nghiệp nó cứ tăng thôi, nghiệp nó không bao giờ nó giảm bớt. Bởi vì chúng ta không thấy được tâm mình là cái gì thì không bao giờ hết được nghiệp chướng. Lạ như vậy đó, đúng không? Mà nghiệp chướng thực tế là nó ở trong tâm của chúng ta, mà chúng ta không biết tâm mình là cái gì, mà quý vị chỉ ở bên ngoài quý vị tu thôi. Thì như vậy có phải đó là chúng ta đã chậm hơn nghiệp chướng của mình một bước rồi? nó thấu hiểu hơn chúng ta, bởi vì nó biết tâm mình là cái gì, nó mới ở trong đó. Còn chúng ta lại không biết gì hết. Cho nên dù cho quý vị đó là tu tinh tấn cách mấy, quý vị có giỏi cách mấy đi nữa, cũng không thể nào hết được cái nghiệp chướng. Bởi vì mình không thấy tâm mình là cái gì, mình chậm hơn nó một bước rồi. Cho nên quý vị thấy đó, là càng tu mà càng hoang mang, càng mờ mịt. Nhất là đến cái lúc lâm chung á, thì càng mờ mịt hơn nữa, không biết về đâu. Mà đúng là ngài Tổ Quy Sơn, ngài Linh Hữu, ngài nói đó, đường trước mang mang lộ tri hà bản. Ngài nói là chân thành lắm. Không phải ngài nói cho hàng cư sĩ đâu, kể cả người xuất gia cũng như vậy. Không thấy được bản tâm là không bao giờ tu được, đó là chính xác. Quý vị một ngày quý vị có lại Phật, niệm Phật nhiều cách mấy mà không sáng tâm, là vẫn ở trong cái vô minh, trong cái phiền não thôi. Quý vị có khi nào quý vị thấy có nhiều người càng tu mà cái ngã nó càng cao? Có đó. Tu một thời gian rồi mình thấy mình hơn thiên hạ, tu một thời gian mình thấy mình trong sáng hơn thiên hạ, tu một thời gian mình thấy mình giỏi hơn thiên hạ, tu một thời gian mình thấy mình thanh tịnh hơn thiên hạ. Cái ngã nó trên trời đó, khổ lắm. Những người này dễ phiền não lắm, ai đụng là phiền não, ai khiều một cái là nhột liền à. Vậy đó, cho nên khó tu lắm. Vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, vẫn còn cách xa lắm, chưa có thể nào tu được đâu. Cho nên ở đây đó là phải thấy được bản tâm của chúng ta, phải hiểu được bản tâm của chúng ta, phải sống được bản tâm của chúng ta, để rồi mình thể hội vào tâm mình, vào muôn pháp. Từ nơi tâm mình vào muôn pháp, nó trở thành một cái thể, nó phát ra một cái năng lượng ánh sáng. Thì chính cái ánh sáng này mới xóa tan được hết cái vô minh và nghiệp chướng của mình. Đây là cái chân lý, chứ không phải là cái chuyện mà nó đơn giản đâu. Chứ lâu nay mình cứ tu, mà quý vị nghĩ đi, mình tu bao nhiêu năm rồi, nghiệp mình hết chưa, phiền não hết chưa? Chưa, đúng không ạ? Coi chừng chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, mà trong khi nó vô minh, phiền não, nghiệp chướng lại ở bên trong, mới là cái lạ đó. Thiện nam tử, vô minh là gì? Là những sự thác loạn từ vô thủy đến giờ của các loài chúng sanh. Những sự thác loạn tựa như kẻ ngộ nhận, thì bốn phương hướng biến đổi vị trí tất cả. Ngài nói đây đó là thiện nam tử, vô minh là gì? Là những cái sự thác loạn từ vô thủy, tức là những sự tán loạn từ vô thủy đến nay đó, tạo nhiều những cái nghiệp chướng đó. Những cái sự thác loạn tựa như kẻ ngộ nhận bốn phương hướng biến đổi vị trí, tức là không thấy đúng sự thật, thấy điên đảo, thấy lộn ngược, thế nó gì vậy đó. Do sự ngộ nhận, sự tổ hợp của bốn đại làm chủ tự thân, ngộ nhận sự nhận thức về sáu đối cảnh làm tự tâm, khác nào mắc bệnh thì thấy không gian có hoa đớm, hay thấy mặt trăng lại có mặt trăng thứ hai chồng lên. Đó là cái mà Đức Phật ngài nói, mình ngộ nhận bốn đại, tức là cái thân này cho là mình, đúng không ạ? Thân này là không phải mình đâu, mà quý vị cho là mình. Quý vị có cho là mình không? Cho, nói là thân tôi đó nè. Mà đó là cái chân thật luôn. Cho nên á, quý vị bệnh quý vị cũng khổ, quý vị đau quý vị cũng nhăn nhó, ai động đến quý vị cũng buồn bực và khổ não. Đó là mình đã cho cái thân tứ đại này là mình, nó nhận thức nó sai lầm. Rồi cho cái sáu đối cảnh của sáu căn, đối cảnh tức là sắc thanh hương vị xúc pháp là tâm mình. Có không? Có đó. Ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy cái gì, cái quý vị để cái hình bóng nó vào trong tâm, quý vị nói là tâm tôi đó. Có ai nói cái gì, cái quý vị để cái lời nói vào trong tâm của quý vị, rồi quý vị buồn khổ, có đúng không? Rồi sắc thanh hương vị xúc pháp đều lại là như thế. Quý vị nhận sáu trần, rồi quý vị để vào trong tâm, rồi cho sáu trần đó là tâm của mình. Thật sự có như vậy không ạ? Thật sự là chúng ta làm như thế, nhưng mà thật sự là không phải vậy. Bởi vì là do mình nhận lấy bóng dáng của sáu trần, nghĩ là tâm của mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái gì, bắt đầu là mình cứ suy nghĩ, mình tưởng tượng ra, mình nói à, cái suy nghĩ tưởng tượng đó là mình. Mà lâu nay mình như vậy đó, mình nói thân này là mình nè, rồi cái thấy biết của mình nó để vào trong tâm trí của mình á, cái mình cứ suy đi nghĩ lại, mình nói ờ cái đó là tâm mình, quý vị thấy vô lý không ạ? Đức Phật nói chính xác, mình nhận sai là nhận thân này là mình, lấy bóng dáng sáu trần nó để vào trong tâm, rồi cho bóng dáng sáu trần nó lại là tâm của mình. Chúng ta quá sức là sai lầm luôn, không hiểu được. Ngài nói giống như là cái người bị bệnh mắt đó, thấy cái hoa đớm ở trên hư không, hư không có hoa đớm không ạ? Không có. Bệnh mắt cho nên thấy một mặt trăng thành hai mặt trăng, nó chồng lên, cho nên đó là cái nhận định nó rất là sai lầm của chúng ta. Nhưng không gian thật không có hoa đớm, hoa đớm chỉ do người bệnh ngộ nhận mà thôi. Ngài nói như vậy đó, không gian nó không có hoa đớm đâu, cũng có mặt trăng trồng lên đâu, chỉ có một mặt trăng và không bao giờ có hoa đớm. Cái thấy của chúng ta chỉ là cái ảo thôi. Cho nên vì vậy đó mà tất cả chúng ta đang sống ảo. Bây giờ mình thấy mấy đứa nít, mấy đứa nhỏ nó lơ chơi trên Facebook, nó chơi game hay là nó chơi trên mạng rồi đủ thứ, mình nói là tụi nó sống ảo đúng không ạ? Tụi bay sống ảo quá. Nhưng mà tụi tao cũng sống ảo luôn mà tụi tao không biết. Mình cũng sống ảo luôn mà mình không hay. Tụi nhỏ ảo mà lại chồng thêm ảo gọi là khổ khổ, còn mình sống ảo mà mình không biết gọi là mình bị khổ, mà lại là chân thật cho nên gọi là khổ đế. Nhận cái khổ làm vui cho nên tưởng cái giả cho là thật, đó là chúng ta bị cái khổ. Đó là cái chân thật của cái sự khổ là như vậy đó. Vì sự ngộ nhận này mà không những ngộ nhận sự thật của không gian, mà còn ngộ nhận cả xuất xứ chính xác của hoa đớm, và vì vậy mà có sự sinh tử luân hồi có một cách không thật, nên mệnh danh là vô minh. Tức là cái sự nhận định như thế đó, là không những là ngộ nhận về cái không gian, tức là cái không gian là nó không có hoa đớm, mà còn là ngộ nhận chính xác xuất xứ của hoa đớm nữa. Cái chỗ sản xuất hoa đớm mình cũng ngộ nhận luôn, tức là mình nghĩ là tâm mình là nó vậy á, mình gài vô rồi mình dính luôn. Cái chỗ sản xuất hoa đớm cũng sai, mà hoa đớm trên hư không cũng sai, nhân quả đều sai hết. Vì vậy mà có sanh tử luân hồi, vì vậy mà chúng ta có cái sanh tử luân hồi một cách không thật. Đã sanh tử luân hồi rồi nói một cách không thật là làm sao? Bởi vì bị sanh tử luân hồi mà sanh tử luân hồi không thật mới đau. Ví dụ như bây giờ nói là chúng sanh chìm ở trong cái biển sanh tử khổ, đúng. Nhưng mà sanh tử luân hồi lại là không thật, mới là cái đau đớn với chúng ta, mới là cái lầm lạc của chúng ta, mới là cái khổ đau của chúng ta. Giả sử như bây giờ là cái sanh tử luân hồi nó là thật đó quý vị, khổ là quý vị còn chấp nhận đi. Bây giờ nó là không thật mà mình vẫn chịu cái sanh tử luân hồi, đây có phải là chết quan chết ức không? Cho nên tất cả chúng ta đều bị chết quan hết mà không hay. Nó đâu có đâu mà chúng ta phải bị chìm đắm ở trong đó. Đó là mới gọi là cái vô minh, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải trở về trong cái tánh viên giác của mình để tháo gỡ tất cả những nghiệp chướng, để giải tỏa hết tất cả những phiền muộn. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể giải thoát luân hồi sanh tử, để thấy được thân này là không thật, thân này là tứ đại không thật, tâm này là mình chỉ mượn sáu trần nhận lấy là tâm thôi, mà đó là cái sai lầm cùng cực của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ quý vị nói cái nghĩ của tôi, cái thấy của tôi, cái nhìn của tôi, cái hiểu của tôi là đúng. Đó là bóng dáng của sáu trần, không phải tôi, không phải là ta, chẳng phải là tâm ta. Nó chỉ là qua đốm trên hư không thôi, không thật có. Hai cái sự hiểu lầm. Hiểu lầm là hư không, không có qua đốm, mình nói là có qua đốm. Hiểu lầm thứ hai nữa, cái xuất xứ của qua đốm cũng không luôn, tức là cái tâm của mình gá vào đó, ứng định đó, cũng là không có luôn. Đau đớn nhất là không có sanh tử mà lại bị chìm đắm trong sanh tử mới hoang mạng. Đó là cái chỗ sai lầm mà cái từ chung của Đức Phật nói, đây gọi là vô minh. Đó là mình học một cái phần của cái chương văn thù. Ban đầu thầy bạn nghĩ là mình học hết, nhưng mà bởi vì nó có những cái ý thăng trầm, cho nên muốn cho quý Phật tử hiểu rõ hơn, nên rồi đi chậm chút. Hẹn quý Phật tử tháng sau mình học tiếp ha. Thì Phật tử có thắc mắc gì thì hỏi. Quý vị không có hỏi, mời quý Phật tử hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý vị nghe.